các bạn đang nghe chuyện trên trang web happyblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết Tôi không phải công chúa, tác giả Kawi, chương 16, nỗi đau. Đó là Bảo. Nó tiến lại gần rồi núp sau cây. Cả hai người đều có vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Cậu tìm tôi có việc gì? Thái hỏi.
Có việc mới tìm chứ, cậu đừng lại gần nam của tôi nữa, Bảo nói với vẻ khó chịu.
Vì sao chứ?
Đó là bạn gái của tôi.
Tất cả đều là do cậu tự dựng lên thôi chứ tôi có thấy Lam đồng ý đâu.
Nhưng cậu ấy cũng không từ chối.
Đó là vì Lam muốn giữ thể diện cho cậu thôi.
Tôi không quan tâm, cậu nghe nói cũng đã có người yêu rồi.
Vì thế đừng đụng chạm đến Lam nữa.
Ai bảo cậu thế?
Mà nếu có cũng không quan trọng.
Giữa chuyện người có người yêu với người quen Lam chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Được rồi, cậu muốn bắt cả hai tay sao?
Tôi có nói yêu Lam khi nào đâu mà cậu bảo tôi bắt cả hai tay chứ.
Buồn cười.
Đừng ngụy biện nữa, dù cậu có tình cảm với Lam hay không thì quý bảo này cũng sẽ không chấp nhận. Lam là bạn gái của tôi và cậu không thể cướp đi khỏi tay tôi được. Nếu không thì đừng trách quý bảo này đã nói là làm.
Cậu định dùng vũ lực với tôi sao?
Tôi biết cậu quen nhiều với băng đảng, nhưng nếu muốn dừng dập theo cách đó thì không xứng tầm với tôi chút nào.
Cậu
thôi được, cậu cứ chờ đó.
Thế Lam bảo bỏ đi. Thái nhìn xeo rồi bỏ hai tay vào túi quần đùng đùng trở về lớp. Có những hai người con trai được gọi là khó quan trọng với cuộc đời của nó, mà thấy đau lòng. Một sự tủi hờn lo lắng trong tim. Thái không thích nó. Tôi dù chưa bao giờ nghe Thái bày tỏ tình cảm với mình, nhưng tận sâu trong đáy lòng nó vẫn nghĩ rằng Thái có dành tình cảm cho nó. Nhưng bây giờ nó chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi đã nghĩ như thế. Cậu ta đã có người mình thích, người đó không phải là nó.
Con bảo sau cuộc nói chuyện với Thái vừa rồi, nó chợt nhận ra một sự thật. Nó không còn thích Bảo nữa, đúng hơn là chưa bao giờ thực sự thích Bảo. Những tình cảm mà bé lâu nay nó ngỡ ra là tình yêu đều là sự ngộ nhận. Nó nghĩ rằng nên nói đi Bảo, nên nói thẳng với Bảo sẽ tốt hơn, ít ra để lòng nó bớt dây dứt khi lừa dối tình cảm của Bảo. Cuối cùng không có tình yêu nào dành cho nó cả. Nó trở về lớp, nhìn thấy Bảo mỉm cười với mình mà lòng nặng trĩu. Nó tiến lại chỗ ngồi, lấy chiếc móc di động bỏ vào hộp quà rồi đóng lại. Như thế nó đóng lại tình cảm nửa hư nửa cực của mình đối với Bảo. Cuối giờ nó sẽ trả lại và muốn kết thúc một cách thật nghiêm túc. Tiếp lại nhìn sang, vẻ mặt cô bé như ánh lên một nụ cười. Nó không nhìn thấy được điều đó. Nó nghe điện thoại reo lên và số của Thái. Nó chạy ra cửa sổ rồi mới bắt lên.
Alo,
giờ nay tôi có việc bận nên không thể đưa cậu về nhà được. Tôi đã nhờ chú tài xế đến đón cậu rồi.
Nhưng đi bằng ô tô.
Yên tâm, tôi đã dặn là chẳng có bằng xe máy. Về một mình nhé.
Chào.
Nó hạ tay xuống. Nó không biết chuyện gì quan trọng khiến Thái phải bỏ nó lại. Nhưng nó cũng không là gì của Thái cả. Nó lắc đầu rồi vào chỗ. Đôi khi nó nghĩ lại nó cũng thấy lạ. Nó biết rằng Thái có bạn gái, nhưng từ khi ở chung một nhà đến bây giờ nó có thấy cậu nhóc hiếm khi ra ngoài. Vậy thì thời gian đâu mà đi gặp bạn gái chứ. Nó suy nghĩ lung tung. Nhưng lại thôi, đó là chuyện của Thái, không phải chuyện của nó. Và vậy nó gọi Bảo ra ghế đá nói chuyện cậu nhóc. Nhưng cậu nhóc hơi khó hiểu nhưng cũng mỉm cười đi theo.
Có chuyện gì thế?
Cậu thật sự thích mình chứ? Nó hỏi một cách cực kỳ thẳng thắn khiến Bảo ngạc nhiên.
Ừ,
cậu nhóc bối rối. Nhưng mình không thích cậu, đúng hơn là chỉ quý cậu thôi.
Mặt nó lạnh tanh.
Cậu đang nói gì thế?
Bảo ngỡ ngàng.
Mình xin lỗi nhưng mình không thể lừa dối bản thân được nữa. Mình không thích cậu. Đó là lý do mà mình thật mà chính mình muốn phủ nhận. Nhưng nó nói một hơi rồi ngập ngừng, mắt đã cay cay.
Đừng đùa chuyện này, cậu không thể đối xử với mình như vậy được.
Bảo nhìn nó với ánh mắt trách cứ. Cậu đừng ép mình, đừng khiến mình phải khó chịu hơn nữa. Cậu quá tốt với mình nhưng thật sự mình không thể làm gì để đền đáp tấm lòng của cậu. Hãy chấm dứt tất cả để mọi chuyện trở lại như bình thường.
Nó nói mà lòng mà họng nghẹn lại.
Mình không cam tâm, không thể nhanh chóng đến mức như này được.
Bảo mất bình tĩnh.
Mình không thể nói thêm được gì nữa. Trả lại cậu, giữa chúng ta thật sự chỉ có thể là tình bạn mà thôi. Nó bắt hộp quà nhỏ vào tay Bảo rồi bỏ chạy. Nó thật sự quá mẫn tâm. Nhưng phải như thế thì mới kết thúc được. Nó khóc, những giọt nước mắt hối lỗi. Nó còn có lỗi với Bảo rất nhiều. Còn về phần Bảo, cậu nhóc vẫn ngồi trên ghế đá, hộp quà trên tay dưới ánh nắng hoàng hôn, ánh lên những gam màu lung linh, càng khiến đôi mắt của Bảo ươn ướt. Hộp quà sau đó đã bị ném đi, ném bằng tất cả sự tức giận và đau khổ. Nó thẫn thờ đi ra cổng, đôi mắt vẫn chưa khô. Bỗng nó nghe tiếng cười nói chuyện ở hành lang sau vườn. Nó cũng định bước đi, không để ý, nhưng giọng nói đó khiến nó dừng bước. Nó tiến tới hành lang, sau bức tường màu vàng, nó chứng kiến một cảnh tượng chưa bao giờ nó nghĩ rằng có thể xảy ra. Nó bấu chặt vào thành tường, gương mặt biến sắc, lòng nó tưởng như tan vỡ. Nó nhìn thấy Tuyết và Thái đang ôm nhau. Không thể có chuyện như thế được. Nó chạy đi thật nhanh. Tuyết là Kim sao? Nhưng tại sao Tuyết lại là Kim của Thái được chứ? Tất cả là một mớ hỗn độn. Nó không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nó chạy ra cổng. Ông tài xế đã chờ nó từ nãy đến giờ. Nó bảo ông ấy để nó đi một mình. Quá bất ngờ cho tất cả. Nó vừa chạy trên vỉa hè vừa khóc như mưa. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Lem. Alo, mày đang ở đâu thế? Lên trường đón tao về với. Tao sắp không chịu nổi được nữa rồi. Mày đang gọi cái gì thế? Đừng làm tao sợ. Lên hay đi. Nó hét lớn rồi tắt máy. Lem đến. Cô bé nhìn thấy nó ngồi bệt trên vỉa hè, mặt bạc nhợt, đôi mắt mộng nước. Chưa bao giờ Lem thấy nó như vậy. Mày sao thế? Tao đã sai rồi mày ơi. Mày đang nói cái gì thế? Tao thích người ta nhưng lại không đủ tự tin để khẳng định điều đó. Tao còn quay lưng với người tao thích thế chứ. Tại sao lại như thế? Tao không hiểu. Mày, thôi từ từ, nói chuyện cho tao nghe cũng được mà. Lem nhìn nó xót xa. Con bé chở nó về nhà mình. Nó cũng không chịu về nhà Thái. Mày, tao muốn ở nhà mày một vài hôm được không? Nó buồn bã hỏi Lem. Ờ, cũng được. Ba mẹ tao cũng không có nhà. Nhưng tại sao? Tao không muốn gặp Thái. Tao không muốn. Nó hét lên. Ok, mày cứ bình tĩnh. Nó bước lên phòng Lem như người mất hồn. Cô bé nhìn theo nó rồi thở dài. Chắc chắn nó đã phải một cú sốc lớn khiến nó mới đau khổ như vậy. Nó lăn trên giường, trùng chăn lại. Nước mắt vẫn tuôn ra. Nó tự nhủ, đây sẽ lần cuối cùng trong đời nó phải khóc vì những điều vô lý như thế này. Thái về nhà. Con về rồi đó hả? Bách Nhu từ bếp đi ra. Vâng, Lam vẫn trên phòng hả mẹ? Không, nó không nói gì với con sao? Sao là sao? Nó đến nhà bạn ở vài ngày rồi. Hồi chiều nó gọi điện cho mẹ nói vậy. Nhưng nghe giọng nó giống như đang khóc ấy. Hai đứa có chuyện gì nữa à? Dạ không, con và cậu ấy không có chuyện gì xảy ra cả. Thái tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu chủ ơi, khi hồi tài xế về cũng nói là nhìn mặt cô chủ trông thảm lắm. Chị Oxy xem bà. Sao lại thế nhỉ? Thái lo lắng. Cậu nhóc lên phòng lấy điện thoại gọi liên tục cho nó. Nhưng không có tín hiệu. Nó đã tắt máy. Nó ngồi và kể lại cho Lem nghe hết mọi chuyện. Cô nhóc cứ há mồm nuốt từng lời nó kể. Nói ra được hết trong lòng, nó cũng cảm thấy nhẹ đi vài phần. Lem cũng không nói gì thêm, chỉ ôm nó. Tình bạn bấy lâu nay giữa hai đứa đều như thế, luôn được san sẻ bằng những cái ôm. Đôi khi không cần nói với nhau mà cũng hiểu được lòng nhau. Nó ngủ trên giường với Lem mà mắt vẫn ươn ướt. Có lẽ là đã thích Thái thật sự, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa. Nó sẽ quên đi cái tình cảm không đáng có này. Sáng tỉnh giấc, tâm trạng của nó đã khá lên chút ít. Có lẽ tại chiều qua nó vừa chia tay bà, vừa phải chứng kiến cảnh tượng đầy bất ngờ, nên cảm xúc nó mới vỡ tan như thế. Sau một đêm khóc sưng cả mắt, nó đã lấy lại được tâm trạng, lên nấu mì cho nó ăn. Con nhỏ là tiêu biểu của thế hệ phụ nữ Việt Nam, nên rất đảm đang trong việc lựa chọn. Mày định ở nhà tao mấy ngày thế? Sao? Mày không thích tao ở với mày à? Không phải thế, nhưng sách vở đâu mà học, còn quần áo nữa chứ. Ừ nhỉ, tao quên mất chuyện này, để chiều tao qua nhà Thái lấy. Nhìn mày hình như đã bình tĩnh trở lại rồi nhỉ? Hôm qua mày làm tao khiếp vía. Ừ, tao cũng không hiểu vì sao tao lại thế nữa. Nó lắc đầu. Có mày tới ở cùng tao cũng đỡ buồn, ba mẹ tao đi công tác cả rồi. Lem giấu dĩ. Tao đúng là cứu tinh cô đơn của mày chứ gì? Nó cười, nó đang lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Con nhỏ này. Lem chở nó đến trường rồi đi học. Nó tốt hơn Lem, à nó học tốt hơn Lem. Nhưng không vì thế mà tình bạn giữa chúng nó kém sâu sắc. Đó là con bạn thân nhất của nó không cần có nhiều bạn, chỉ cần một mình Lem là đủ rồi. Trước khi vào bước vào lớp, nó thu hết bình tĩnh để đối mặt với bảo. Nó sẽ cố gắng tự nhiên, dù sao cũng đủ mạnh mẽ để làm được điều đó. Bảo không vì nó, sự thật đã nằm trong dự đoán của nó. Vẫn còn may mắn chán so với việc bảo trước nó là đồ vô tình. Thà cứ im lặng để thời gian xóa nhạt tất cả. Tuyết hôm nay hớn hở khác thường. Nó nhìn và hiểu lý do của sự khác thường ấy. Cô nhóc cười nói với nó bằng một câu xã giao. Chào cậu, hôm nay cậu đi sớm nhỉ? Ừ. Nó không cười nổi. Nó đã biết Kim là ai, nhưng tại sao Tuyết lại có tên Kim? Vẫn là một mối nghi vấn trong lòng nó. Hay chăng Tuyết và Kim là hai người khác nhau? Nó nhức đầu rồi không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù sao thì thế cũng cả thôi. Nó tự nhủ sẽ không quan tâm đến Thái nữa. Nó vùi đầu vào học và quên đi tất cả. Cuộc thi Thiên Vương đã định dời lại vào tuần sau, mà lý do vì sao thì nó không biết và cũng không quan tâm. Nó đã lựa lúc Thái không có ở nhà để lấy đồ đạc. Tớ xin phép bác gái ở lại nhà với em đến tuần sau, chưa đủ bình tĩnh để gặp hôn phụ áo của mình.